chức sách tông đồ công vụ. Khi ấy, Tê-pha-nô nói với dân chúng, các kỳ lão và luật sĩ rằng, hỡi những tên cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia. Các ngươi luôn luôn chống đối thánh thần. Cha ông các ngươi làm sao, các ngươi cũng vậy. Có tiên tri nào mà cha ông các ngươi lại không bắt bớ? Họ đã giết những người tiên báo về việc đấng công chính sẽ đến, đấng mà ngày nay các ngươi đã nộp và giết chết. Các ngươi đã lãnh nhận lề luật do thiên thần truyền cho, nhưng đã không tuân giữ. Nghe ông nói, họ phát điên lên trong lòng, và họ nghiến răng phản đối ông. Nhưng Tê-pha-nô đầy thánh thần, nhìn lên trời, đã xem thấy vinh quang của Thiên Chúa và Đức Giê-xu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông đã nói rằng, kìa, tôi xem thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Bấy giờ họ lớn tiếng kêu la và bịt tai lại, và họ nhất tề xông vào ông. Khi lôi ông ra ngoài thành, họ ném đá ông, và các nhân chứng đã để áo của họ dưới chân một người thanh niên tên là Sao-lô. Rồi họ ném đá Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu nguyện rằng, lạy Chúa Giê-xu, xin đón nhận tâm hồn con. Thế rồi ông quỳ xuống, lớn tiếng kêu lên rằng, lạy Chúa, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi này. Nói xong câu đó, ông đã an giấc trong Chúa. Còn Sao-lô thì đã tán thành việc giết ông Tê-pha-nô. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Chúa phán, Thầy sẽ sai thần chân lý đến cùng các con. Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu, Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc như đã chép rằng, người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời. Chúa Giêsu đáp, thật ta bảo thật các ngươi, không phải Môi-se đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính cha ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian. Họ liền thưa với Ngài rằng, thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi. Chúa Giêsu nói, chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua đoạn Kinh Thánh Phúc Âm Thánh Gioan chương 6, từ khởi đầu của chương 6 là Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn no, không kể đàn bà con nít. Rồi sau đó, Chúa bỏ cái vùng đó để các môn đệ xuống thuyền và rồi đi đến Capernaum. Người ta đã đi thuyền đến trước và có những người đi bộ đến trước đón Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã dẫn đưa họ từ cái việc tìm dấu lạ và được ăn bánh no nê sang một cái đời sống cao hơn, không phải vì những củ ăn hay hư nát cho thân xác mà thôi. Còn cái củ ăn cho linh hồn đó là đấng có quyền ban sự sống, mà Ngài sẽ ban cho chính là thịt máu của Ngài. Cho nên trong đoạn này chúng ta nghe tiếp cái đối thoại giữa Chúa Giêsu và dân chúng để Ngài dẫn đưa họ đến một đời sống cao hơn cho cuộc sống vĩnh cửu mà chính Chúa Cha đã ban cho nhân loại là con một chí ái của Ngài, là Chúa Giêsu Kitô. Ở đây họ đòi dấu lạ gì để cho họ tin Ngài là đấng mà họ cần phải tin vào Ngài. Mô-xê đã cho họ ăn manna ở trong sa mạc. Đó là hình ảnh mà Chúa Cha ban cho nhân loại trên đường lữ thứ trần gian này đi về thiên quốc, thì Ngài ban cho chúng ta con một chí ái của Ngài là bánh ban sự sống đời đời. Và Chúa Giêsu xác nhận cho họ không phải Mô-xê đã cho họ manna hay là bánh từ trời, mà chính Chúa Cha ban cho. Dù là manna cũng là Chúa Cha ban cho, nhưng mà cao hơn nữa là từ trời mà đến. Bánh từ trời phải từ trời mà đến và có khả năng ban sự sống cho thế gian này. Và họ đã xin Chúa Giêsu cho họ cái loại bánh để có sự sống đời đời như vậy. Thì Chúa Giêsu đã xác nhận chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Chúa Giêsu xác nhận chính Ngài là bánh từ trời mà Chúa Cha ban cho nhân loại. Và dĩ nhiên là phần sau chúng ta sẽ tiếp tục nghe về cái phản ứng của dân chúng là họ không hiểu và cũng không thể chấp nhận được. Họ không hiểu Chúa Giêsu nói về bí tích thánh thể. Họ đã nghĩ đến Chúa Giêsu nói trực tiếp về thịt máu của Ngài mà họ không thể nào có thể ăn thịt sống của một con người đang sống như vậy. Ở đây Chúa Giêsu muốn nói tới một tình yêu trao ban trọn vẹn thịt máu của Ngài đích thực qua bí tích thánh thể, mà Chúa Giêsu sẽ thành lập bí tích thánh thể vào chiều thứ năm tuần thánh trước khi Ngài dâng chính mình trên thập giá vào thứ sáu tuần thánh. Thì ở đây chúng ta xác nhận niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu. Hành động của đức tin là sẵn sàng tin vào Chúa Giêsu để thay đổi cái suy nghĩ của mình và bắt đầu một hành động theo Đức Kitô. Đức Kitô đến để phục vụ, thì mình cũng phải đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Đức Kitô đến để đem những cái gì tốt nhất cho nhân loại là mang sự sống đời đời cho nhân loại. Chúng ta đón nhận cái tin vui là đón nhận chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa quyền năng đã đến trần gian và Ngài có quyền ban sự sống cho những ai tin vào Ngài. Ngài dẫn đưa chúng ta qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang. Cho nên Kitô hữu là liên kết mật thiết với Chúa Giêsu, không phải là chỉ tin trên môi miệng, mà đây là một hành động liên kết giữa ngôi vị của mình với ngôi vị của Chúa Giêsu, với tất cả sự hiểu biết tự do lựa chọn đến với Chúa Giêsu, và không phải chỉ là một sự hiệp thông rồi dừng lại ở đó, mà để cho Chúa sử dụng chúng ta như Ngài muốn. Ngài giao cho chúng ta cái sứ mệnh tiếp tục loan báo tin mừng của Chúa cho muôn dân. Ngài muốn cho chúng ta liên kết mật thiết với Ngài để mang tình yêu của chính Đức Kitô ra đi phục vụ và làm mọi việc cho anh chị em của mình trong tình yêu của Đức Kitô, để không phải là chúng ta làm nữa, mà là chính Chúa Kitô làm trong mỗi người chúng ta. Cho nên khi hiệp thông với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, không phải chúng ta sống nữa, mà để cho Đức Kitô sống trong mỗi người chúng ta. Nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa, chúng ta được khăng khít nên một với Chúa Giêsu một cách trọn vẹn và dám làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa, như trong bài đọc 1. Thánh Tê-phanô sau khi bị những người lãnh đạo Do Thái giáo và nhóm của Phao-lô, lúc đó gọi là Sao-lô, đi bắt bớ, và họ đã làm chứng gian rồi nói là Tê-phanô nói lộng ngôn, phá đổ lề luật Môi-se để có cớ giết Tê-phanô. Nhưng mà Thánh Tê-phanô đầy tràn Thánh Thần của Chúa, cho nên đã nói trong Thánh Thần tình yêu của Chúa, làm chứng nhân cho Đức Giê-xu Ki-tô và giao phó hồn xác của mình cho Chúa Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, xin đón nhận tâm hồn con, và theo gương mẫu của Chúa Giê-xu là xin Chúa tha thứ cho họ. Và trong đó có Sao-lô, kẻ dự áo cho những người ném đá Tê-phanô cho đến chết. Hình ảnh của một Ki-tô hữu làm chứng nhân cho Chúa Ki-tô bằng chính mạng sống của mình. Ngày nay không có những cái vụ bắt bớ một cách quá khủng khiếp bằng cách sát hại người khác, nhưng mà vẫn có nơi này nơi nọ những người khủng bố, những người quá khích tấn công vào những người tin vào Đức Ki-tô. Nhưng mà trên tất cả là toàn thế giới chịu cái thử thách khác, thử thách ngay trong tâm hồn của mình, để chấp nhận thua thiệt, chấp nhận đi theo Đức Ki-tô là chấp nhận thua thiệt với trần gian, chấp nhận hy sinh vì yêu Đức Ki-tô mà không chạy theo trào lưu của xã hội trong việc lấy tiền bạc, danh vọng, lạc thú của trần gian, địa vị xã hội làm trung tâm, mà lấy chính Đức Ki-tô làm trung tâm cuộc sống của mình, để theo gương mẫu của Đức Ki-tô thực hiện ý của Chúa Cha, thì chấp nhận có hy sinh ý riêng của mình hoàn toàn, đầu phục ý muốn của Chúa Cha, không dừng lại ở cái chỗ để được một cái gì của trần gian, mà để cho chúng ta hoàn toàn theo Đức Ki-tô 100%, để Đức Ki-tô thực sự chiếm hữu chúng ta. Vì chúng ta là giá máu của chính Đức Ki-tô đã chết vì yêu chúng ta, cho nên chúng ta đáp trả trọn vẹn cái tình yêu của Đấng đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Và nên một với Đức Ki-tô qua bí tích rửa tội, qua bí tích thánh thể, chúng ta thực hiện ý muốn của Chúa Cha, lấy Chúa là trung tâm cuộc sống của mình, thì chúng ta sẵn sàng hy sinh ý riêng của mình, không còn chạy theo trào lưu của xã hội và tranh chấp những cái hơn thua, quần áo, xe cộ, nhà cửa hoặc là những cái địa vị của xã hội, rồi gây ra bao nhiêu cái bất công cho gia đình, cho xã hội của chúng ta, và nhiều thứ tội ác khác khi con người lấy mình làm trung tâm với những độc tài ích kỷ, thì biết bao nhiêu sự dữ đã xảy đến cho con người. Ngày nay, chúng ta theo Đức Ki-tô, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng phục vụ vô điều kiện, sẵn sàng làm những gì tốt nhất cho nhau, là hạnh phúc của chính mình. Có như vậy, đời sống của chúng ta đang ở giữa những thử thách rất là cao điểm, chúng ta vẫn luôn luôn lựa chọn ý muốn của Thiên Chúa Cha, vì Đức Ki-tô, con một chí ái của Ngài, Ngài đã ban cho chúng ta, cho nên không còn gì mà Ngài không ban cho chúng ta. Do đó chúng ta tin vào lời của Đức Ki-tô và tình yêu của Thiên Chúa Cha dành cho từng người chúng ta. Chúng ta sống trọn vẹn, đáp trả tình yêu của Chúa, để đời sống của chúng ta xứng đáng là những người con luôn luôn làm đẹp lòng Cha của chúng ta trên trời. Chúng ta tin vào Chúa Giê-xu thì chúng ta không hề đói, không hề khát, bởi vì Ngài là chân lý, là đường, là sự thật, là vua tình yêu, để chúng ta được yêu thương vô điều kiện, yêu và được yêu bằng tình yêu vô điều kiện, tình yêu vĩnh cửu mà Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta. Thế gian không thể ban tặng được, và không có gì có thể so sánh được với tình yêu của Thiên Chúa mà Ngài đã trao ban cho chúng ta, tình yêu đó qua Đức Giê-xu Ki-tô. Và Thánh Thần tình yêu mới làm cho chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa để chúng ta sống, chúng ta đáp trả trọn vẹn tình yêu của Chúa. Xin Thánh Thần tình yêu hãy đến trên từng người chúng con để canh tăng lại bộ mặt thế giới, để thay đổi lòng người, quay hướng về Chúa, yêu mến Chúa và yêu thương nhau, để làm cho con người không còn đam mê trong cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, dâm ô và mọi thứ danh vọng hão huyền của trần gian nữa, mà từ đây hoàn toàn sống cho Chúa như các vị thánh đã trải qua, như mẹ Teresa Calcutta đã trải qua những khó khăn nhưng luôn luôn phục vụ Đức Kitô qua những người nghèo nhất trong những người nghèo. Và bao nhiêu vị thánh như Thánh Teresa hài đồng Giêsu sẵn sàng dâng trọn vẹn cuộc đời của mình, tuổi thanh xuân của mình để sống đúng cái tình nghĩa của một người con với Cha trên trời. Mỗi ngày nhiều hy sinh dâng lên cho Thiên Chúa vì thước đo của tình yêu đích thực là sự hy sinh mỗi ngày. Hy sinh ý riêng của mình, hy sinh phục vụ trong đời sống mỗi ngày bằng những việc rất là nhỏ mọn nhưng làm tất cả ở trong tình yêu của Chúa. Có như vậy, đời sống của từng người chúng ta không còn là những người sống cho mình một cách ích kỷ nữa, mà hoàn toàn 100% sống cho Chúa và trong tình yêu của Chúa ra đi phục vụ và làm những gì tốt nhất cho anh chị em của chúng ta giữa xã hội đầy ích kỷ và thử thách ngày hôm nay, để đời sống của chúng ta không rơi vào những cạm bẫy của ma quỷ làm cho con người chúng ta bị xáo trộn bởi những tin tức giả tạo và làm cho con người lo sợ và chỉ thủ cái lợi một cách ích kỷ cho riêng mình. Trong thế giới này hơn bao giờ hết, chúng ta hãy lựa chọn theo lối sống của Đức Kitô, nên một với Đức Kitô qua bí tích thánh thể và qua lời dạy cũng như gương mẫu của chính Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Chúng ta cũng sẵn sàng đáp trả tình yêu của Chúa và mang tình yêu này ra đi phục vụ anh chị em bên lề xã hội, những anh chị em của chúng ta đang gặp thử thách gian nan trong thế giới này, để tình yêu Đức Kitô được lan tỏa giữa mọi người trên toàn thế giới. Amen.
Xin dâng lên khúc nhạc mừng ngày Chúa đã phục sinh, xin dâng lên câu chúc tụng ca mừng Chúa đã sống lại, dâng hương thơm ngát bay để muôn khúc ca giao hòa nhân thế, nào cùng dâng muôn muôn ni thơ tung hô khắp nơi Chúa chúng ta phục sinh. Cùng đàn ca muôn dân reo vang Chúa đã sống lại, người đã từ trong cõi chết cứu thoát ngàn dân, con xin dâng lên khúc nhạc mừng này Chúa đã phục sinh, xin dâng lên câu chúc tụng ca mừng Chúa đã sống lại, dâng hương thơm để muôn khúc ca giao hòa nhân thế, nào cùng dâng muôn muôn ý thơ tung hô khắp nơi Chúa chúng ta phục sinh. Con xin dâng lên đức tin của con luôn luôn trung kiên, mến yêu trông cậy niềm tin Kitô chiến thắng Chúa đã phục sinh. Con xin dâng lên khúc nhạc mừng này Chúa đã phục sinh, xin dâng lên câu chúc tụng ca mừng Chúa đã sống lại, dâng hương thơm ngát bay để muôn khúc ca giao hòa nhân thế, nào cùng dâng muôn muôn ý thơ tung hô khắp nơi Chúa chúng ta phục sinh. Thank you. xin dâng lên khúc nhạc mừng này Chúa đã phục sinh. Xin dâng lên câu chúc tụng ca mừng Chúa đã sống lại. Dâng hương thơm ngát bay để muôn khúc ca giao hòa nhất thế, nào cùng dâng muôn muôn ni thơ tung hô khắp nơi Chúa chúng ta phục sinh. Tung hô vinh quang đất trời hòa vang, alleluia Chúa đã sống lại. Niềm tin xin dâng lên Cha, alleluia. Con xin dâng lên khúc nhạc mừng này Chúa đã phục sinh. Xin dâng lên câu chúc tụng ca mừng Chúa đã sống lại. Dâng hương thơm ngát bay đây muôn khúc ca giao hòa nhân thế, nào cùng dâng muôn muôn ni thơ tung hô khắp nơi Chúa chúng ta phục sinh. Dâng hương thơm ngát bay đây muôn khúc ca giao hòa nhân thế, nào cùng dâng